cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Galati đoạn 5, sứ đồ Phaolô đề cập về đời sống nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Nhưng đối nghịch với công việc của Đức Thánh Linh là đời sống xác thịt. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm sự giải bài của Phaolô trong vấn đề này. Tôi xin nhắc lại trong Galati đoạn 5, từ câu 7 đến câu 10 mà chúng ta đã đề cập trong kỳ trước. Mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 5, câu 7 đến câu 8. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự sử dụng đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Phaolô trách người Galati, ông trách họ một cách nhẹ nhàng. Họ là những người rất tốt lành cho đến khi người Giuđa đến giữa họ. Lẽ thật mà Phaolô nói trong câu này là tin lành và trong Chúa Giêsu Christ. Sự sử dụng mà họ bị không đến từ đấng Christ nhưng đến từ người khác. Và trong Galati đoạn 5 câu 9, một ít men làm dậy cả đống bột. Cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều nói rằng men luôn nói về nền tảng của điều ác, biểu tượng cho điều xấu, như trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 33. Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Men đề cập nơi đây không phải là tin lành. Phaolô xác quyết về điều đó. Chúa Giêsu cũng cảnh giác các môn đồ về men của người Pharisee, như được ghi lại ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 6. Ngày nay tôi nghĩ là chúng ta được cảnh giác về những người theo khuynh hướng luật pháp. Đó là một điều rất tệ hại. Những người theo khuynh hướng luật pháp nói rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cách đây 2.000 năm, Ngài đã không ban cho đầy đủ sự cứu rỗi. Vì thế, cần phải làm thêm nghi thức báp têm bằng một số điều gì khác để được cứu. Thưa các bạn, tôi đã nhận được đầy đủ khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Tôi đã kinh nghiệm được điều này sau khi tôi được cứu. Đấng Christ là đấng ban cho sự cứu rỗi. Trong thí dụ Chúa Giêsu nói về người đàn bà lấy men giấu trong ba đấu bột. Bột biểu tượng về tinh lành. Nói một cách khác, men được giấu trong tinh lành. Đó là điều làm vừa ý con người xác thịt. Như trường hợp của một bà mẹ thường làm bánh mì ngọt cho các con của bà ăn. Sau khi bà nhồi bột với men, đến lúc nó vừa dậy lên thì đem để trong lò nướng. sau khi bánh chín, đem ra, chát thêm một ít bơ hay mật ong, ăn rất ngon. Ngày nay, có nhiều điều được nhét vào trong Tin Lành làm cho con người thích thú, vừa ý. Giống như con người xác thịt, thích ăn bánh mì, có trát bơ, có men. Nó có vị ngon. Như chúng ta là cơ đốc nhân được cảnh giác không làm như thế, tức là không được thêm vào bất kỳ điều nào trong Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Và trong Galati đoạn 5 câu 10, trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác, nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Phaolô tin là người Galati đã mạnh dạn từ chối sự giảng dạy sai lệch của người Judah. Ông nói là ông có lòng tin cậy anh em. Phaolô muốn họ đứng vững, nắm vững Tin Lành mà Phaolô rao giảng. Phaolô cảnh giác họ về sự giảng dạy của người Judah làm cho rối trí, vì đó là men. Và trong Galati đoạn 5 câu 11, hỡi anh em, về phần chúng tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự dấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Đây là một câu quan trọng cần chú ý. Phaolô nêu lên câu hỏi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Khi thêm một số điều nào vào trong Tin Lành làm cho nó dễ được chấp nhận, nhưng Tin Lành không được con người xác thịt chấp nhận. Khi giảng Tin Lành làm cho thù địch với một số người, Phaolô hỏi rằng, nếu ông đã thêm một điều gì đó trong Tin Lành, tại sao ông còn bị bắt bớ? Phaolô nói tiếp, sự dấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Thập tự giá của Đấng Christ là một sự dấp phạm cho những người kiêu ngạo lên mình. Nó cũng gây dấp phạm cho những người cho mình là đạo đức, bởi vì nó nói rằng công việc của họ có thể làm cho mình được công bình. Thập tự giá cũng là cớ dấp phạm cho những triết gia, bởi vì đòi hỏi họ có đức tin chứ không phải suy luận. Nó cũng gây cớ dấp phạm cho những người hiểu biết, bởi vì lẽ thật chỉ ra họ là một trẻ em. Nó cũng gây cớ dấp phạm cho những người phân biệt giai cấp, bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn người nghèo, người khiêm nhường. Thập tự giá là một cớ dấp phạm cho mỗi người, bởi vì nó kêu gọi chính người ấy đầu phục Đức Chúa Trời một cách vô điều kiện. Thập tự giá là một cớ dấp phạm cho người kiêu ngạo, bởi vì nó chỉ ra tội lỗi đầy dẫy trong lòng người. Nó nói là con người cần phải được sanh lại. Các bạn có thể tưởng tượng được khi Chúa Giê-xu nói chuyện với Nicodem trong đêm ông đến cùng với Ngài. Gần như đó là một sự xúc phạm khi Chúa Giê-xu nói với một người có tôn giáo và đạo đức như ông. Ông phải sanh lại. Tương tự như thế, nhiều mục sư gặp sự khó khăn khi giảng dạy cho hội chúng về sự sanh lại. Có một số hội viên không muốn được sanh lại. Họ nghĩ rằng tình trạng hiện tại của họ như vậy là đủ rồi. Thập tự giá là một sự vấp phạm, nhưng chúng ta cần bảo vệ vì thập tự giá chiếu sáng khắp nơi cho mọi người cần sự cứu rỗi. Thưa các bạn, chúng ta không được nói sai lệch về Tin Lành, không được thay đổi ý nghĩa của nó, bởi vì đó là sự dấp phạm với thập tự giá. Đôi lúc chúng ta trở nên dấp phạm trong cách chúng ta rao giảng Tin Lành, và xin Chúa tha thứ cho chúng ta về điều đó. Và trong Galati đoạn 5 câu 12, nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Phaolô có một lời mạnh mẽ về những người Judah gây rối trong hội thánh cần phải được cất bỏ đi, cần phải bị đẩy ra. Và trong Galati đoạn 5 câu 13, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm việc cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Có ba phương cách để cố gắng sống đời sống cơ đốc nhân, nhưng hai trong ba phương cách này không có hiệu quả. Một là đời sống theo luật pháp mà Phaolô đã thảo luận. Hai là đời sống theo pháp tắc mà Phaolô đã nói trong Roma đoạn 6. sau khi chúng ta được cứu bởi ân điển, chúng ta có thể tiếp tục sống trong tội lỗi không? Phaolô trả lời, chẳng hề như vậy. Các bạn không thể nào sống đời sống cơ đốc nhân trong tội lỗi. Các bạn có thể rơi vào tội lỗi, nhưng các bạn sẽ ra khỏi đó. Thí dụ như câu chuyện của người con trai quan đàn rơi vào chuồng heo, nhưng nó không ở đó luôn. Chuồng heo không phải là địa chỉ thường trực của nó. Nó sẽ rời nơi đó. Đời sống cơ đốc nhân không thể sống theo luật pháp hay theo phép tắc. Phương cách thứ ba trong đời sống cơ đốc nhân đó là sống trong sự tự do. Trong phần còn lại của đoạn này, Phaolô cho chúng ta phương cách sống trong sự tự do. Đời sống của người theo luật pháp không những bao gồm 10 điều răn, nhưng bao gồm luôn tất cả mọi luật lệ mà người tin nhận Kinh Thánh phải theo. Các luật này nói cho các bạn nơi nào không được đi đến, việc gì không được làm. Có một bà tín hữu rất tốt trong hội thánh và góp phần giảng dạy Kinh Thánh. Có một bà tín hữu khác đến với mục sư và hỏi rằng, thưa mục sư, bà kia có thật sự là cơ đốc nhân hay không mà lại dùng quá nhiều son phấn trang điểm? Mục sư trả lời với bà, chúng ta không thể nào lấy việc dùng son phấn trang điểm để xác định người ấy có phải là cơ đốc nhân hay không. Bà ấy đang sống trong sự tự do. Bà ta có thể dùng son phấn nếu bà cần. Việc dùng son phấn hay không dùng son phấn không dẫn các bạn đến với Đức Chúa Trời. Cũng giống như việc ăn thịt hay không ăn thịt không dẫn các bạn đến với Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng các bạn có thể giữ mọi điều răn, nhưng các bạn vẫn chưa sống một đời sống cơ đốc nhân. Cũng có những người nói rằng họ có thể làm được mọi điều họ muốn và sống đời sống cơ đốc nhân. Nhưng những người này theo luật pháp rất là cực đoan. Đời sống cơ đốc nhân không thể nào như thế. Đời sống cơ đốc nhân là một đời sống tự do trong Đấng Christ. Nhưng Phaolô nói rằng, song chớ lấy sự tự do đó làm việc cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Tin lành ân điển làm gì cho người tin nhận? Đó là ân điển, chứ không phải luật pháp. Nó cho chúng ta tự do để không làm điều sai và giúp chúng ta làm điều đúng. Ân điển không cho chúng ta tự do để phạm tội, nhưng cho chúng ta tự do khỏi tội lỗi. Các bạn thấy là những người tin nhận Chúa cần có lòng mong ước làm vui lòng Ngài, nhưng không với cương vị của người tôi mọi, nhưng với cương vị của người con muốn làm vui lòng cha mình. Người ấy làm những gì Đức Chúa Trời muốn, không phải vì sợ như một người thù nghịch, nhưng người ấy muốn làm điều nào đó cho Đức Chúa Trời như là một người bạn. Đức Chúa Trời là Đấng người ấy yêu mến. Người ấy phục vụ Đức Chúa Trời không phải về sự thúc ép, nhưng bởi sự tự nguyện, bởi vì người ấy có Đấng Christ đang ngự trị. Chúng ta phục sự Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta yêu mến Ngài. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ của Ngài, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 15. Cả nền tảng của sự vâng lời là do mối quan hệ yêu thương với Ngài. Luật pháp không hề đưa chúng ta đến điểm đó. Nó chỉ sanh ra sự tiêu cực, mà đó là điều mà nhiều người hiện nay đang có. Họ không bao giờ cho một điều tốt, tích cực nào để làm vui lòng Đức Chúa Trời bởi vì yêu thương Ngài. Ngài muốn chúng ta phụng sự Ngài bởi nền tảng của sự yêu thương. Phaolô tiếp tục nói một cách đơn giản. Ông giải thích ý nghĩa ông muốn nói. Trong Galati đoạn 5 câu 14, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tại đây, luật pháp được giảm chế xuống một mức phổ thông. Đây là bản chất thử nghiệm cho những ai nghĩ rằng họ đang sống bởi luật pháp. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Với một chữ quan trọng cần chú ý, đó là yêu thương. Và trong Galati đoạn 5, câu 15. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Tôi thỉnh thoảng giảng bài giảng dựa trên câu Kinh Thánh này với đề tài sự cắn nuốt của cơ đốc nhân. Các bạn có biết nhiều cơ đốc nhân ngày nay cắn nuốt nhau trong hội thánh không? Họ cắn nuốt với nhau một cách tệ hại làm tổn thương nhau, gây sự đau khổ cho nhiều người. Điều này gây ảnh hưởng xấu cho những ai chưa tin Chúa đang ở xung quanh, làm cho họ không muốn vào trong hội thánh, làm cho người chưa tin lánh xa hội thánh. Tôi đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, và tôi thấy một hội thánh không có tình yêu thương với nhau, mà chỉ cắn nuốt nhau. Đây là một chuyện đáng kinh sợ. Thưa các bạn, giờ đây Phaolô cho chúng ta thấy đời sống xác thịt đối nghịch với đời sống bước đi theo Đức Thánh Linh. Cả phân đoạn này cho chúng ta phương cách làm việc, phương cách sinh sống. Khi đi vào trong phân đoạn này, tôi muốn tóm lược lại những gì mà chúng ta đã đề cập qua. Đề tài trong phân đoạn này là sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Phaolô đã nói với chúng ta rằng, Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Trong đoạn 5 câu 1. Đấng Christ cho chúng ta sự tự do điều gì? Phaolô đề cập đến một số điều trong thơ tín này. Trong đoạn 1 câu 4, Phaolô nói rằng Đấng Christ đã cứu chúng ta khỏi đời ác này. Vì thế, chúng ta không được phục vụ thế gian. Kế đến trong đoạn 2 câu 20, ông nói rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Các bạn và tôi không thể nào sống đời sống cơ đốc nhân, nhưng để Đấng Christ sống trong chúng ta. Đó là sự tự do tuyệt vời. Và trong đoạn 3 câu 13, Phaolô nói rằng, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp. Chúng ta được cứu khỏi sự định tội và đoán phạt của luật pháp. Chúng ta thật sự được giải cứu khỏi luật pháp. Trong Galati đoạn 4, câu 4, câu 5. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta làm con nuôi Ngài. Giờ đây Phaolô cho chúng ta thấy sự đối nghịch giữa những gì trong xác thịt muốn với đời sống bước đi trong Đức Thánh Linh. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 5 câu 16. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Câu này xác nhận một nền tảng lớn cho đời sống cơ đốc nhân. Hãy bước đi theo Thánh Linh. Từ ngữ bước đi có nghĩa là đi lên đi xuống. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ này được dùng trong các trường triết học ở thành phố Athens. Nơi đó, thầy dạy triết học đi tới đi lui khi giảng dạy. Nền tảng cho đời sống của chúng ta là bước đi trong Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta theo Đức Thánh Linh, chúng ta không còn bước đi theo xác thịt nữa. Ưa muốn của xác thịt tức là đề cập đến những ưa muốn của thể xác mà nhiều điều không tốt, chẳng hạn như âm nhạc, ăn uống, tình dục, vân vân. Có nhiều điều trong những ưa muốn này không có gì sai, nhưng khi các điều này chiếm lấy đi các điều về tâm linh thì đó mới là điều sai. Thí dụ như các bạn mê xem TV hay xem phim truyện nhiều giờ trong ngày, đến nỗi các bạn không còn thì giờ cầu nguyện, học kinh thánh. Thậm chí có nhiều khi xem phim quá khuya vào tối thứ bảy, cho đến khi sáng Chủ nhật không thể đi nhà thờ thờ phượng Chúa được. Nhưng xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nhé, và nói rằng tôi cấm xem TV. Chính tôi cũng xem TV. Tôi cũng thích một số chương trình hay. Việc xem TV là điều ưa muốn của xác thịt. Nhưng nếu các bạn để việc xem TV làm mất đi thì giờ dành cho đời sống tâm linh, thì các bạn làm một điều sai. Cho nên các bạn phải cẩn thận là đừng chiều theo những tư dục của xác thịt để rồi dẫn chúng ta đi đến sự phạm tội hay là dẫn chúng ta đi đến sự xa cách Đức Chúa Trời. Và mời các bạn xem tiếp trong Galati đoạn 5 câu 17. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Các bạn thấy là có sự đối nghịch giữa những điều xác thịt ưa muốn và những điều Đức Thánh Linh ưa muốn. Hai bên có sự tranh chiến với nhau. Người tin nhận Chúa Giêsu có bản tánh mới. Đó là những gì mà Chúa đã nói với Nicodem. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Trong văn đoạn 3 câu 6. Người tin Chúa vẫn còn bản tánh cũ của xác thịt. Người ấy vẫn không thể bỏ nó được trong đời sống này. Nếu ai có ý nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ bản tánh cũ là một nhầm lẫn lớn. Sứ đồ Giăng đã nói, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Trong văn thứ nhất, đoạn 1 câu 8. Thưa các bạn, nếu lẽ thật không có ở trong các bạn, thì các bạn là người nói dối. Chúng ta có hai bản tánh cũ và bản tánh mới. Những điều này Phaolô diễn đạt ở phần cuối của sách Roma. Chính Phaolô cũng kinh nghiệm được tình trạng khó khăn của hai bản tánh, và đó cũng là kinh nghiệm của nhiều người tin nhận Chúa Giêsu. Bản tánh xác thịt tranh chiến lại với Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh tranh chiến lại với xác thịt. Vì thế chúng ta không thể làm được những điều mình muốn. Bản tánh mới đối nghịch với bản tánh cũ. Hai bản tánh đối nghịch nhau, tranh chiến với nhau. Các bạn là cơ đốc nhân có kinh nghiệm được điều này trong đời sống của mình chưa? Tôi tin rằng các bạn đã thấy sự đối nghịch trong hai bản tánh cũ và mới trong một con người. Có một bài thánh ca diễn đạt về sự đổi mới của người có Chúa Giêsu ngự trị như sau. Lạ lùng thay, đời tôi nay nhờ ân điển đã đổi thay, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự bấy. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bấy, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng, lúc Giêsu đến ngự ở trong lòng. Trong câu thứ hai, từ rày không còn lạc sai, không vơ vẩn như trước đâu, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Mọi tội xưa dường như son mà nay rửa trong trắng phao, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự bấy. Câu thứ ba, một ngày kia mừng vui thai, bước bay lên cung hiển vinh, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Lòng hân hoan nhẹ nhàng thai, được đi đến nơi vĩnh sinh, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy. Thưa các bạn, tôi có bản tánh cũ mà nó luôn muốn đi xa Đức Chúa Trời. Các bạn có kinh nghiệm được điều đó không? Đồng thời, tôi cũng có bản tánh mới. Vì thế, có những khi một mình vắng vẻ, tôi nói với Chúa rằng, lạy Chúa, Ngài là đấng tuyệt vời, cao cả biết bao. Con yêu mến Ngài và thờ phượng Ngài. Đó là một sự biểu lộ của bản tánh mới. Và khi bản tánh cũ của tôi không bao giờ ngợi khen Đức Chúa Trời hay yêu mến Ngài. Và mỗi người tin nhận Chúa có bản tánh cũ và bản tánh mới. Và khi các bạn là cơ đốc nhân, các bạn cần phải nhận thức điều đó. Chúng ta luôn luôn kềm hãm hay là đè bẹp bản tánh cũ. Nhưng chúng ta luôn luôn phát triển bản tánh mới nhờ cậy vào Đức Thánh Linh dẫn dắt đổi mới chúng ta. Có người nói rằng, tôi không thể nói rằng tôi đi trong Đức Thánh Linh hay không? Phaolô nói rằng, các bạn có thể nhận biết được tình trạng của mình. Các bạn có thể nhận biết được thực trạng của chính mình. Các bạn là người đã bước đi theo Thánh Linh hay là bước theo xác thịt. Và tôi mong ước rằng, khi các bạn càng mạnh mẽ bước đi theo Đức Thánh Linh, thì bản tánh xác thịt của các bạn lần lần lùi đi. Và trong Galati đoạn 5 câu 18, nhưng ví bằng anh em nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Khi cơ đốc nhân sống theo Đức Thánh Linh thì Đức Chúa Trời đem các bạn lên một mức cao hơn. Các bạn không còn ở dưới sự ràng buộc nô lệ của luật pháp nữa. Các bạn thân mến, các bạn có được phước hạnh của bản tánh mới với sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống mình chưa? Nếu chưa, xin mời các bạn hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa Cứu Thế, và sau đó các bạn sẽ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Các bạn sẽ kinh nghiệm được một đời sống nên thánh, một đời sống đổi mới. thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần cuối của Galati đoạn 5.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời.